Xin chào quý vị khán giả đang đến với tiết mục nuôi con ở Úc, phát sóng định kỳ trên SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, cách đây không lâu, chủ đề chọn trường cho con, trường công hay trường tư của chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của thính giả. Bến Ngọc đọc được rất nhiều chia sẻ trên trang Facebook của SBS Việt ngữ và email của quý thính giả gửi về. Rõ ràng là việc chọn trường cho con luôn là bài toán và nỗi trăn trở với các bậc phụ huynh gốc Việt tại Úc, những người luôn đặt việc giáo dục cho con cái là ưu tiên hàng đầu. Bến Ngọc đã liên lạc với các bậc phụ huynh Việt từ khắp các tiểu bang để lắng nghe họ chia sẻ câu chuyện chọn trường cho con và sẽ gửi đến quý thính giả trong loạt bài tiếp theo của tiết mục Nuôi con ở Úc. Trong tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Lily Trương đang sống ở Melbourne, một người mẹ có ba người con. Con gái đầu của chị Lily theo học một trường tư danh giá ở Melbourne và hai con sau theo học trường đạo tại khu có đông người Việt sinh sống.
Mình ở Melbourne mấy chục năm rồi, mình có ba đứa con, hai đứa con gái, một đứa con trai. Đứa con gái lớn mình năm nay nó 25 tuổi rồi. Cô ấy là ngày xưa có học trường ở Essendon á, nó gọi là cái trường nó cũng có tiếng, trường Girls School. Trước khi đó thì mình có đi xin rất là nhiều trường cho con mình, rất là muốn đầu tư cho con mình học. Cho con học trường tư thì nó sẽ có một environment về cái môi trường sau là tốt hơn, gặp bạn bè tốt hơn, thì trong cái social life của nó cũng gặp là cái gì cũng tốt hơn. Mình muốn là mang những gì mà tốt nhất cho con mình trong cái education. Trước khi mà mình cho con mình học trường đó, mình có apply cho con mình học trường. Mình nói về high school thôi nha, là nó học trường đạo, trường ở Melbourne. Thì cái đó cũng là girl school, mà tới lớp 10 thì boy and girl nó nhập nhau. Khi mà mình apply cho con mình học á, thì lúc đó mình lại không có suy nghĩ là trường tư. Tại mình apply là primary school, tới lúc mà vô high school thì nó sẽ vô trong đó. Rồi mình mới đi xin một cái trường tư khác, nó rẻ hơn, nó khoảng 10 đến 15 ngàn năm. Thì lúc đó mình xin rồi, mình đóng tiền cho con mình hết rồi, chuẩn bị đi học. Mình thấy trường này boy and girl chung, mình lại nói thôi không được, mình lại muốn cho con mình học trường girl thôi. Boy and girl mix vô rồi nó sẽ có girl boyfriend sớm hơn hay gì đó. Là nó chuẩn bị đi học hết rồi đó, mình mới xin trường only girl. Nó cũng rất là nổi tiếng ở Essendon ở Melbourne. Tốn rất là nhiều tiền, là nó còn có funding trường đó, nó gửi, nó xin tiền hoài luôn. Cái environment nó là những người giàu, những người có khả năng là cho con vô đó học hết. Là đại khái là trong cái environment đó là những người là con bác sĩ hay là những người mà có địa vị trong xã hội rất 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 là mắc tiền. Đến lúc mà khi mà con mình nó học, mình chỉ là người bình thường đi làm thôi, thì mình chỉ muốn good cái environment cho con mình, để mình có cái khả năng cho con mình nó học, là mình muốn con mình nó get good education. Thì khi mà con mình nó học quá, nó so stressful mà mình rất là đau lòng. Như là ở trong trường á, là đa số là người Tây, nói chung là người Úc giàu có. Khi mà nó học nó so stressful, nó gặp trong cái đó nó very competitive. Nó không phải competitive nó học, mà nó competitive about lifestyle của nó. Shopping, dress up, mình cho con mình học, lúc mình cho học mình không nghĩ tới mấy cái chuyện đó. Khi mà nó vô cái environment đó, thấy nó là cái class khác rồi, nó high class rồi, party, this and that, đủ thứ hết. Thì nếu mà nó thua thì bạn nó mất mặt hay là cái gì đó mình không biết, nhưng mà nó so stressful, nó về nó áp lực mình. Bởi vậy lúc đó mình rất là thương con mình. Mình thấy mình đã lỡ cho con mình nó vô cái environment đó rồi, bây giờ mình phải ráng cho nó học. Thì mình cũng ráng, con mình nó muốn cái gì mình cũng cho hết, mình cũng giống như là cho nó happy. Mà trường đó cũng có nhiều người Việt Nam học lắm. Tới lớp 10 á, nó mới kêu mẹ, mẹ có thể transfer con đi trường khác được không? Mình nói là bây giờ bắt đầu nó chuẩn bị VCE rồi, mới đi trường khác thì rất là tội nghiệp cho nó phải kết chấp lại rồi bạn bè nó. Mình mới nói là tại sao cứ ở đó con học đi, tại sao mẹ đã đu được bao nhiêu năm với con rồi, tại sao con không chịu học? Tội nghiệp, mà mình rất là tội nghiệp con mình. Cái ý của mình á, nếu như mà mình không phải là một người có địa vị trong cái xã hội mà cao trong xã hội, giống như là bác sĩ hay là nha sĩ, suy nghĩ lại cho con học trường tư hay là không cho học. Mình nói cái số tiền mà mình cho con học trường tư á, mình vẫn hay nói với con mình bây giờ cổ đi làm rồi, mình nói á, mẹ cho con học trường tư á, cái số tiền mà mẹ cho con học, mẹ invest, mình mua nhà, property, bây giờ mẹ make a lot of money. Cho con học á là bring cho con knowledge, good knowledge, good education, good environment. Cái đứa thứ nhì của mình á, mình đóng vô 700 đồng tiền bond để lấy chỗ cho con mình á. Đến lúc cái đứa thứ nhì đó, mình nói là mẹ cho con học trường Catholic. Mới đầu nó cũng upset dữ lắm, nó nói là tại sao chị con học được mà mẹ không cho con học, là nó cũng fight dữ lắm, nó đấu tranh dữ lắm. Thế mình mới nói là tại vì bây giờ học drama mà cái result nó ra là không có được bao nhiêu, còn thua mấy đứa trường học public nữa, như vậy tốn quá nhiều tiền mà không được cái gì hết. Mình mới cũng calm down đứa thứ nhì, mình nói là học trường này đi, học trường đạo đi. Nhưng mà cái cuối cùng đứa thứ nhì á, nó học trường đạo á, thì nó mới, cổ mới vừa thi VCE xong, bây giờ cổ vô trong Bachelor of Law nè, tuần thứ nhì của học đại học nè, cổ học Bachelor of Law. Cái mà mình nói đây á, trường tư hay trường đạo không phải là cái vấn đề, mà cái vấn đề là đứa con nó có take the opportunity để nó học hay không. Không phải là trường tư hay là trường đạo, trường nào cũng, nếu mà con mình nó, đứa nó học, trường nào nó cũng học. Cái đó là cái kinh nghiệm riêng của mình. Và mình vẫn, đứa con thứ ba mình vẫn học trường đạo, mình không cho học trường tư. Ly là một cái điều mà Ly make a big mistake là Ly cho con học trường tư. Bạn bè Ly cho học, Ly vẫn nói là nếu nó có khả năng, con cái nó có khả năng, nó sẽ thi vô trường tuyển nó học. Coi như là nó tự thi vô trường tuyển nó học, không cần phải cho trường tư. Nếu mà cái đứa nó học á, trường đạo nó cũng học, trường public nó cũng học. Mình vô học trường tư nó very competitive. Không biết chị Bích Ngọc có biết rằng đó là khi mà học trường tư như vậy á, nó thấy bạn nó có đôi giày hiệu đó thì mình cũng phải mua hiệu đó. Mình phải nhớ là nó muốn better hơn chứ nó không bao giờ muốn thua. Mà khi mà mình, lúc mình cho học thì mình chỉ nghĩ là đóng tiền trường cho con mình nó học thôi, nhưng mà khi vô đến nơi rồi á, mình còn phải những cái khác cho con mình nữa. Rồi kể cả tutor mình cũng phải, người dạy kèm đăng coi như để mà dạy cho con mình nó vô, để nó học làm sao mà nó học bằng mấy đứa trong đó vậy. Nhưng mà điều nó không, con mình nó không chịu học. Khi mà nó không học thì coi như mình đầu tư lỗ rồi, mình đâu có lời đâu.
Dựa vào kinh nghiệm của con gái đầu và đứa con gái thứ hai của chị ấy, thì trường đạo hay là trường tư nó không quan trọng bằng cái khả năng chịu học và nỗ lực của con của mình. Thì như chị nói là nếu mà tính một cái sự đầu tư thì rõ ràng là con đầu của chị là một sự đầu tư thất bại và chị rất là tiếc. Thì cho Bích Ngọc hỏi là nếu mà chị nhẩm tính thì cái số tiền cho con học một năm kèm theo những cái khác, ví dụ là học tutor, rồi mua đồ hiệu cho con, rồi đi du lịch, rồi cho con đi ngoại khóa với bạn bè, thì nó khoảng bao nhiêu một năm đây chị?
Lúc đó trường là 17.000 một năm. 17.000 một năm chỉ là tiền thôi nha, tiền trường thôi. Rồi mình phải cho nó tiền là nó có những, ở trường nó là tụi Tây nó sống cái cách của nó là nó open party. Nó open thường lắm, nó phải đi birthday này kia nọ, mà những cái đồ của nó phải có value, gift của nó là phải có valuation, nhưng mà có giá trị của cái đồ đó. Khi trường tổ chức đi overseas á, thì nói chung trường Catholic hay là trường tư nó cũng có tổ chức những cái chuyến đi du lịch, chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà mình chấp nhận cho con mình đi thì mình không tính tới cái số tiền đó, vì là cháu nó đi thì nó cũng mang được cái kiến thức của nó, coi như là mình cũng đầu tư cái đó, là cái ra cái thế giới bên ngoài thì good cho nó. Một lần như vậy á, thì nó tốn giống như nó đi overseas nó tốn mình cũng khoảng 7.000 đồng. Enroll cho nó đi á thì là cũng hết 5.000, mất đi 5.000 đồng. Rồi cũng phải carry money cho nó là 7.000 đồng, ít nhất 7.000 đồng. Đó. Khi mà nó vô cái environment đó rồi á, nó là make up rồi tóc tai rồi quần áo. Mình nói thiệt, hồi xưa mỗi lần mà nó đi party á, mẹ mua cho con cái áo đầm. Mình đi vô mình mua cái áo đầm, nó không bao giờ lấy cái rẻ, lấy từ 200, 300, 400. Và nó mặc một lần, nó không bao giờ mặc lại. Thì mình hỏi, ủa sao con mặc lại? Nó nói là I never wear again. Năm trước nữa đó, mình lấy những cái áo đầm đó mình cho lại những cái người mà người ta có con gái mà mình quen á, mình đi cho lại. Nó mua trong may không, mà đồ hiệu rất là, đồ thấp, đồ brand ở trên đó rất là mắc.
Con gái thứ hai đó chị Lily ơi, thì cô con gái của chị vào học trường đạo thì nghe nói là trường đạo cái kỷ luật nó sẽ rất là nghiêm khắc, và chị thấy là cái môi trường học tập trường đạo nó có khác gì so với cái môi trường của con gái đầu chị hả chị?
Rất là khác, nó không có open events nhiều, mà nó về cái kỷ luật là giống về cái đạo đức con người nhiều hơn. mình thấy cái đó nó hay hơn ở trường đạo. Con mình nó sống á, đứa thứ nhì nó khiêm nhường hơn, nó giống như là nó thương, mình thấy nó đi ra đường nó thương người, hay nó có một cái bộ phim nó coi nó thấy cái này người da đen bị người da trắng ăn bu lì hay là vậy đó, thì nó cái xúc động thể hiện ra nó cảm thấy là nó sống bi phê, nó thương người hơn. Có thể là nó học trong cái trường đạo rồi cái môi trường đó họ họ dạy cho nó cái đạo đức nhiều hơn nhá. Còn cái trường tư có thể là họ không có truyền đạt những cái đó. Nói về cái uniform thôi, grammar uniform cũng mắc mắc hơn trường đạo. Nó thay đổi theo liên tục của cái trường đó, mà nó xoay mình cũng chóng mặt theo cái đó. Thì mà nãy mình nói á, mình á, nếu như mình mà ở với cái class mà cao ở trên cái xã hội, có địa vị mà có tiền thật là nhiều đó, mình có thể bước tiền cho con mình nó vô cái môi trường đó, không có nghĩa là đem lại good education cho con mình. Nó chỉ là về cái lifestyle của con mình nó sống thôi, về cái phong cách sống của tụi nó thôi. Grammar trường tư á, nó có một cái cũng rất là hay là lâu lâu nó nhận vài đứa tuyển vô scholarship này kia nọ, nó làm cho cái trường nó nổi tiếng lên. Cũng nghĩ là ai bỏ con vô đó học cũng được, không phải. Bởi vì nếu con mình nó không học, đi đến trường nào nó cũng không học. Nếu mà con mình nó đã học, Lê nói là public nó vẫn học, trường đạo nó vẫn học. Rồi cái vấn đề thứ hai nữa đây á, là con mình á, khi mà nó sống cái environment nó giống như là nó ở cái middle class, thì á, cái class của nó là medium đi, thì nó biết được là nó sống như thế nào, nó biết thương người, nó biết được cái tới đâu nó sẽ dừng lại, nó không có đòi hơn. Còn con đứa thứ hai á, cái cách sống của nó cũng rất là sang trọng. Cho đến bây giờ cổ 25 tuổi rồi và cái cách sống cổ cũng rất là sang trọng. Thích thì mua, không thích là vứt đi chứ không có giữ lại. Nó vậy đó. Thích thì cứ như là thích thì mua, mua mà không mặc thì vứt đi. Mua không cần vứt đi, coi như là tiền không thành vấn đề. Cái cách, tại vì nó Ly mới nói là Ly đưa con Ly vô á, wrong environment, Ly hoàn toàn Ly hối tiếc. Nếu mà thời gian quay trở ngược lại thì Ly sẽ không cho con Ly học trường tư. Mình cho con mình học trường tư, mình sẽ không có bị mất đứa con. Vì nó học trường public á, thì nhiều khi nó có bồ bịch sớm này kia nọ. Nhưng mà thật sự ra bây giờ Ly mới nghĩ lại á, ở cái tuổi teen của nó, cái phát triển tự nhiên, mình cứ để nó tự nhiên, mình cứ cấm. Nếu nó có boyfriend là mình nhắc nhở nó là phải làm sao thì thôi. Còn nếu con Ly nó học trường tư, Ly protect đủ thứ hết, học trường tư, trường girl, đàng hoàng girl school. Nhưng mà đến trường lớp 10 nó có boyfriend nó cũng vẫn có à. Nó có boyfriend nó vẫn có à, mình không tránh được cái điều đó. Nhưng còn cái đứa, cái cô thứ hai của Ly á, cô biết được mình phải cố gắng học, mình phải thế này thế này. Những bạn bè của nó cũng rất là dễ thương. Mình nói thiệt, hồi xưa con mình còn đứa cô lớn của đi học á, mấy đứa Tây tới nhà mình không có đứa nào mà mình vừa ý hết trơn á, mình không có chấp nhận.
Không biết là gia đình của chị Lily có theo đạo hay không để con có thể vào được trường đạo hay gì?
Mình hoàn toàn không có đạo, không có, mình chỉ là đạo Phật thôi, mình phải không phải công giáo. Nhưng mà con mình á là học đạo, học trường công giáo từ nhỏ tới lớn, đứa nào ba đứa đứa nào cũng học từ nhỏ tới lớn. Cái cô thứ nhì á là của học trường đạo luôn á, tại vì mình lúc kia là mình ở trong cái zone của cái trường, cho nên là họ nhận cho vô. Cô thứ hai á, cô làm cho Ly cũng rất là happy, hài lòng, tại vì Ly cũng không có tốn nhiều tiền mà cái kết quả thì lại tốt hơn với cô thứ nhất.
Khi mà mình vào trường đạo thì mình có phải phỏng vấn hay không, và mình có phải có một cái người cha nào ở trong cái khu vực mình đang ở giới thiệu hay như thế nào không ạ?
Không à. Giống như khi mà mình ở được ở trong cái zone của cái khu trường đạo đó đó, thì mình đăng ký là họ check cái zone first, họ lấy cái zone mình ở đó, ở ở cái gần đó đó trước. Nếu như mà xa nữa đó thì phải waiting list, là giống như mình phải đợi, mình đăng ký sớm thì mình được nhanh hơn. Thì nó lấy từ ở trong cái zone trước, cái zone xong rồi bắt đầu nó mới lấy những người mà có đạo, rồi rồi đến những người không có đạo.
Như vậy thì chị Ly cũng rất là may mắn khi mà con của mình không có đạo, nhưng mà do cái số lượng tuyển sinh nó cao cho nên là mình vẫn có thể vào được những cái ngôi trường đạo ở trong cái khu vực mình đang sống, đúng không chị?
Cái khi mình ở những cái khu vực gần của cái trường á, mà may mắn Ly là cái ở ở Melbourne nó có cái trường Carlisle Chisholm, thì cái trường nó cũng khá lớn. Tại mới đầu quá thì từ lớp 7 cho đến lớp 10 á thì girl học riêng, mấy girl học riêng, rồi nó boy học separately tới lớp từ lớp 7 tới lớp lớp 10, bắt đầu 11, 12 nó mới nhập lại học chung với nhau. Nhưng mà con mình nó học chung á, boy and girl học chung á, mình thấy nó phát triển bình thường, nó cũng có bạn bè boy giống như là trong trường boy bạn thôi chứ không phải là boyfriend. Thì hồi đó đứa cái cô đầu lòng á thì mình lại là sợ quá, mình sợ, mình lo lắng xa xôi, mình nghĩ là phải cho học trường girl để mình protect con mình. Nhưng mà cái đó là wrong, completely wrong.
Vậy thì nhân đây thì chị Lily có thể chia sẻ với những bậc cha mẹ khác trong cái việc chọn trường cho con, đâu là cái điều quan trọng nhất?
Mình á chọn trường cho con á, tùy theo cái mỗi một cái gia đình có một cái suy nghĩ khác nhau. Như mình á, nếu mình á, mình khuyên các phụ huynh á, mình không phải là một người giàu có, mình không phải là một cái người địa vị, hay là mình chỉ ở trung bình á, thì mình cứ cho con mình học trường trường đạo. Nếu mình có khả năng thì mình cho con mình học trường tư, nhưng mà với cái trường tư đó mình cũng phải coi lại cái những cái trường tư á, không phải là riêng một mình Ly, mà Ly cũng có bạn cho con học trường tư, và những cái gì kinh nghiệm của Ly thì bạn Ly cũng đều những cái xảy ra y như vậy đó, y như nhau, rất là sống, rất là class dữ lắm. Giống như là mình đây là level cao rồi vậy đó, không có giống như ở trường đạo. Trường đạo thì mình thấy học về dạy đạo đức tốt hơn.
Nhiều người họ lo ngại là những cái ngôi trường đạo đó thì sẽ dạy rất là nhiều về giáo lý và cha mẹ thì theo một cái tôn giáo khác, thì chị nghĩ sao về chuyện này ạ?
Dạy giáo lý hay gì hay là đạo này đạo kia đó, thì với mình, tại vì Ly là đạo Phật, mà Ly là đạo Phật gốc, tại vì Ly ăn chay trường nữa, Ly nghĩ đạo nào họ cũng có cái hay của họ, họ cũng đều có cái tốt của họ. Họ dạy cái mầm mống của trẻ em á, mình đưa vô trường đạo thì nó hay hơn, là vì họ dạy cái đạo đức con người, họ dạy cái đạo đức con người sống, họ discipline, họ rất là kỷ luật ở trong đó, mình thấy kết quả nó tốt hơn. Ví dụ như con mình á, học giáo lý học đạo này nhiều á, hoàn toàn mình thấy không có, họ chỉ dạy một phần nào thôi, rồi họ vẫn chăm chú và dạy những cái học riêng, những cái môn của căn bản của Úc mình, chứ không phải là họ dạy giáo lý, không phải là như vậy. Như con mình á, cái cô thứ nhì, cổ lúc mà cổ vô high school của trường College á, thì họ cũng dạy giáo lý, là con mình nó cũng học, nhưng mà họ cũng không ép là phải học theo rước lễ hay là kia nọ, thấy hoàn toàn không có điều đó.
Dạ
Mình
vâng.
cũng không nên lo lắng, không có nên lo lắng.
Rất là cảm ơn chị Lily đã tham gia chương trình của SBS Radio ngày hôm nay, chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin thú vị cũng như cái câu chuyện từ chính cái kinh nghiệm của gia đình chị. Cảm ơn chị Lily ạ.
Dạ, cảm ơn chị Đức Ngọc. Ba ngọn nến lung linh,
thắp sáng ngôi gia đình. Thưa quý vị, tấm lòng, ước mơ và hy vọng của cha mẹ cho con cái là vô giá. Mỗi phụ huynh chắc chắn có những kinh nghiệm khác nhau. Có thể kinh nghiệm và suy nghĩ của quý vị sẽ khác với chị Lily Trương. Thế nhưng Bính Ngọc tin chắc, đây là tấm lòng quý giá của người làm mẹ và cũng là một góc nhìn để chúng ta cùng bàn luận, hội thoại, chia sẻ để học hỏi trong hành trình làm cha mẹ và nuôi dạy con cái tại Úc. Trong tuần sau, Bính Ngọc sẽ tiếp tục mời các bậc phụ huynh ở Tây Úc, Nam Úc chia sẻ kinh nghiệm của họ về hệ thống giáo dục tại các tiểu bang này. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe. Còn bây giờ, chân thành chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.